Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Hồ Thị Triều Lam mang tựa đề Bóng Hạnh Phúc. Anh biết nói gì khi cánh cửa hạnh phúc của chúng ta đã đóng lại? Mãi mãi và vĩnh viễn ta mất nhau, vì anh đã có những cánh cửa khác đang mở rộng chào đón anh. Mùa thu đã trở lại, từng cơn gió nhẹ đem những chiếc lá vàng từng chiếc lìa cành rơi xuống đất. Ánh nắng chan hòa nhưng vẫn có chút gì lành lạnh, đem đến cho người nỗi cô đơn và nhớ nhung dâng tràn. Nhớ nhung nơi đây với Hiền là nhớ nhung quá khứ, tiếc nuối dĩ vãng của những chuỗi ngày sống êm đẹp trong một mái ấm gia đình của hai vợ chồng, với hai người con gái xinh đẹp dễ thương trong lứa tuổi yêu đời, và một đứa con trai thông minh nhiều hứa hẹn cho tương lai. Đã hơn 20 năm qua, trong xứ Mỹ thần tiên nhiều cám dỗ, mà Hiền đã cố gắng hết sức mình để nắm giữ mà cũng không được. Sau khi trải qua bao nhiêu gian nan trên đường vượt biên, 22 ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, chống chọi với tử thần và cướp biển, cuối cùng vợ chồng Hiền đã đến bến bờ tự do. Từ Subic Bay, Phi Luật Tân đến đảo Guam, rồi trại tị nạn Fort Safi ở Arkansas, với bao nhiêu vất vả di chuyển từng trại trong vòng 4 tháng, vợ chồng Hiền đã được đại diện nhà băng của một làng nhỏ ở tiểu bang Kansas bảo trợ. Thời đó, hơn 31 năm trước, khi ra được khỏi trại tị nạn là một điều may mắn, vì những ngày nằm trong trại, người nào cũng lo âu cho số phận và tương lai của mình, không biết đi về đâu. Vợ chồng Hiền vui mừng đón nhận cuộc sống mới, vì nơi đây sẽ mang đến sự yên vui, no ấm, hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ nhiều nhiệt huyết. Với sự lo lắng săn sóc chu đáo của người bảo trợ là vợ chồng ông chủ nhà băng Daryl Franklin, rất tử tế và thân mật, và với chương trình huấn nghệ của chính phủ, Hiền được học kế toán trong 8 tháng, riêng Trân, chồng Hiền, học Anh văn để chuẩn bị thi lấy bằng tương đương Đại học Mỹ. Hiền sanh trưởng trong gia đình khá giả, không đụng tới bếp núc cho tới khi vượt biên qua Mỹ thì nàng tập tành nấu ăn. Ngay sau khi ra khỏi trại tị nạn, Trân thèm ăn cơm, Hiền mua gạo về, nấu cơm lần đầu tiên bị khét, nên Trân chỉ có cách theo Hiền ra tiệm ăn hamburger cho lẹ. Lúc đó, làng Hiền ở rất nhỏ, khoảng chừng 1.000 dân, thành phố có một con đường men duy nhất là đường chính, chỉ vài khúc đường là đã đi xong thành phố, có hai chợ nhỏ, hình lắm mới có gạo, và nàng phải chế biến đủ kiểu để có những món ăn Việt Nam thuần túy mà Trân thèm nhớ. Hiền còn nhớ lúc đó muốn mua bánh tráng nước mắm, phải lái xe qua làng kế bên, cách chỗ nàng ở 30 dặm, năn nỉ một chị có chồng Mỹ để mua lại những thức ăn khô Việt Nam của chị với giá mắc cắt cổ, vì chị phải đi tới thành phố Kansas City, cách làng Hiền là Seneca 135 dặm, hay cách làng của chị là Marysville 165 dặm. Những người Mỹ bảo trợ vợ chồng nàng thiệt nhà quê nên rất sợ lên thành phố. Có người cả đời không biết thành phố là gì. Họ thường cảnh giác vợ chồng Hiền khi hai người có ý định tự lái xe lên Kansas City, cho biết sự tình: tụi bay lên thành phố, nhớ kéo kính xe lên nghe chưa, khóa cửa xe cẩn thận nghe chưa, dân ở đó nguy hiểm lắm, không có hiền lành giống như ở đây nên tụi tôi ít thích đi. Năm năm sau, Trân xin được việc làm ở California nên vợ chồng nàng khăn gói về vùng nắng ấm. Với những cố gắng không ngừng và trải qua nhiều khó khăn, vợ chồng Hiền đã dần dần ổn định cuộc sống. Hai người đã dành dụm được một số tiền mua nhà rồi mua apartments cho mướn, và những đứa con xinh đẹp dễ thương lần lượt ra đời. Trân đã xin được việc làm trong một bệnh viện với lương cao, đủ nuôi sống cho một vợ ba con, nên hiện không cần đi làm, mà ở nhà săn sóc ba đứa con và lo sổ sách sửa chữa những căn nhà đang cho mướn. Công việc họ rất bận rộn, mỗi ngày ai lo phần nấy, đêm về kể lể cho nhau những chuyện buồn vui trong ngày. Làm chủ nhà, cho mướn nhà, coi vậy mà không phải dễ đâu. Lúc đầu vợ chồng Hiền rất lo lắng vì phải đối diện với những người mướn nhà gồm đủ mọi thành phần, mọi sắc dân. Mà nếu gặp người mướn nhà khó tánh, Hiền phải biết cách xử sự, phải biết cách ăn nói làm sao để đôi bên đều hài hòa. Để tiết kiệm ngân quỹ gia đình, vợ chồng nàng mua sách tự học sửa chữa nhà cửa. Nếu không thì phải trả tiền mướn người sửa nhà rất cao, thì họ sẽ bị thâm thủng ngân quỹ dự trù. Kỷ niệm vui nhất là bài học đầu tiên khi Trân tự sửa lấy vòi nước rửa tay bị nhiễu giọt. Đứng nhìn anh thư sinh yếu đuối ngày nào, chỉ biết cầm bút, chưa bao giờ đụng tới cái kềm cái búa. Mà bây giờ, nhìn anh vụng về sử dụng, Hiền bồi hồi cảm động, thấy yêu chồng hơn bao giờ hết. Nhưng ý nghĩ chợt tắt ngay, vì từng vòi nước đã phun vào mặt Hiền, làm nàng bừng tỉnh. Còn Trân thì lính quýnh, lấy tay chận vòi nước, đang ảo ảo tuôn chảy, miệng thì nói, làm sao bây giờ em, làm sao bây giờ em? Thì ra Trân đã quên tắt nước trước khi sửa vòi nước đó. Có một lần khác, Trân đi làm thêm, không về kịp để cùng Hiền đi thâu tiền nhà, như giờ hẹn với người mướn. Hiền đành đi một mình mà bụng thì đánh lô tô. Đứng trước mặt anh bạn Mỹ Đen, cao lớn hơn nàng cả cái đầu, đôi mắt anh chàng trắng nhách, đang nhe răng nhìn nàng chào, làm Hiền hơi khớp, nhưng nàng cũng làm tỉnh chào hỏi thân thiện theo kiểu Mỹ. Nàng vừa viết biên nhận, vừa nói chuyện thời tiết, chuyện mưa nắng trong ngày, cho hết ngày giờ rồi, vọt lẹ. Sau đó, Hiền kể lại cho bạn nàng nghe, nó hoảng hồn la lên. Trời đất quỷ thần ơi, sao mày gan vậy? Sao mày không mở hộp thơ để tụi mướn nhà gửi trả tiền? Nhớ đừng để tụi nó biết mày là chủ nhà nghe chưa? Có khi nửa đêm vợ chồng Hiền đang ngon giấc thì bị người mướn nhà đi chơi khuya về kêu réo vì bỏ quên chìa khóa trong nhà, làm Trân phải chạy tới khu apartments mở cửa. Hoặc có khi ống nước trong nhà người mướn bị bể, vợ chồng Hiền tới nơi thì nước lụt mênh mông cả một phòng, người trong nhà đang lăn xăng dọn dẹp. Mùa mưa bão là mùa cực nhất, có khi Hiền đứng hàng giờ dưới cơn mưa gió lạnh rung để sửa lại hàng rào bị ngã, hay trông chừng những người thợ cưa, những nhánh cây bị gãy. Hiền còn nhớ, lúc tới sửa nhà bác Phúc, bác nhìn vợ chồng nàng, chồng cặm cụi lắp ổ khóa cửa, vợ sửa tấm màn không kéo được mà thán phục. Anh chị có đôi trông thiệt là hạnh phúc đó nghe. Bác gái vui vẻ kéo nàng ra thăm vườn rau của bác. Tuy là nhà mướn, nhưng phía sau nhà có một mảnh đất nhỏ đủ để bác trồng ớt, trồng sả, rau tía tô, vắp cá, đủ cho bác an vui tuổi già. Thế rồi cuộc đời không êm đềm như Hiền mơ ước. Lúc nàng vừa sanh thằng bé thứ ba thì má Trân và các em, tất cả 7 người, báo tin đến Mỹ. Má Trân và cô em Út nữa sống chung với vợ chồng nàng, còn các chị em thì chia nhau sống với các em chồng khác. Mỗi sáng thức dậy, Hiền đã thấy bà má chồng ngồi sẵn, đợi nàng dọn ăn sáng. Bà lạnh lùng dửng dưng khi thấy nàng loay hoay với ba đứa nhỏ. Nàng ngu ngơ làm tròn bổn phận con dâu, người con dâu bà đã chọn lúc còn ở Việt Nam và bắt buộc con trai bà chấp nhận. Hiền đã hối hận nhiều về việc chấp nhận cách chọn lựa này. Vì chữ hiếu, nàng đã an phận vâng lời, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Có lẽ vì bà má chồng nghĩ bà có ơn với Hiền, vì bà đã cho nàng một tấm chồng xứng đáng, đem lại cho nàng sự giàu sang no ấm hôm nay, trong khi bà kẹt lại Việt Nam hơn 10 năm với nhiều khổ cực, vất vả, lo từng miếng ăn cho các con còn lại. Nên khi vừa bước chân lên đất Mỹ, vào nhà vợ chồng Hiền, hằng ngày nhìn vợ chồng nàng âu yếm, bà đã mang niềm ghen ghét ngấm ngầm, nên bà bắt đầu tạo cho Trân những ý nghĩ không tốt về Hiền. Hiền khéo léo đủ thứ, việc gì cũng làm được và học rất nhanh. Nhưng những món ăn do sự chế biến theo kiểu của nàng có thể không hợp khẩu vị của bà má chồng, như Hiền ăn hơi mặn mặn, bà thì ăn hơi ngọt. Khi ăn bánh bao thì bà nói bánh bao khô quá, khi ăn xôi thì bà chê dở. Khi thương trái ấu cũng tròn mà, bà thường tìm mọi cách chê Hiền ngay trước mặt Trân. Tại sao mày không tự nấu lấy mà mua tiệm chi cho tốn tiền vậy? Nhà người ta sáng nào cũng ăn phở ăn hủ tiếu, còn nhà này có mấy cái bánh bao khô khốc hả? Trân nhìn nàng. Em coi đó, nếu anh mà là đàn bà hả, anh sẽ nấu ăn ngon gấp trăm lần em. Hiền im lặng. Chồng nàng đâu có hiểu là nàng mới sanh, thằng bé có hơn tháng hả? Khuya nào nàng cũng thức cho con bú, cứ 2-3 giờ thì nó đòi sữa, tới sáng thì nàng ngất ngư, chưa kể tới 2 đứa con gái nhỏ tự lo ăn uống, thay quần áo chuẩn bị đi học nữa. Trân không biết rằng, từ khi có mẹ anh xuất hiện, anh chỉ quanh quẩn bên mẹ, mà không còn phụ Hiền trông con, nấu ăn, giặt giũ. Mọi chuyện trong nhà, nàng đều làm hết. Có thể anh sợ bà trông thấy anh làm những việc lặt vặt trong nhà, anh sẽ mất thể diện của người đàn ông Việt Nam chăng? Khi nàng nấu món cà dùng thịt, bà chê nước nhiều. Khi ăn chè, bà nói chè gì mà mặn quá, làm Hiền cảm thấy xấu hổ về tài nấu ăn của mình. Nàng thường tâm sự với người bạn thân và hỏi bạn nàng làm thế nào để vừa lòng bà má chồng đây. Cho tiền hay tặng hột xoàn? Bạn nàng nói, ba ghen với mày đó thôi, khi không cái con trai cưng của bà bây giờ nằm trong tay mày, bà không ghen sao được. Bà hy sinh cả cuộc đời nuôi con ăn học, rồi con cưới vợ, bây giờ phóng tay trên thì chỉ còn nước phá cho bà hả dạ thôi. Bây giờ hả, cho dù mày mua mấy cái hột xoàn tặng bà đi, bà vẫn trù mày như thường hà. Trước mặt Trân, bà sẽ vẻ hiền lành, nhưng hãi hùng nhất là khi chồng nàng vừa đi làm. Má chồng nàng nói với nàng, tao ở lại Việt Nam hơn 10 năm, cực khổ quá mà. Còn tụi bay bên đây hả, sung sướng ha, bước ra đường là có xe. Bây giờ, tới phiên tao hưởng chứ. Thằng Trân nó có hiếu với tao lắm. Hễ mà tao cưới mày cho nó được, thì tao cũng có thể bắt nó bỏ mày được. Nè, nói cho mà biết nghe, con dâu nào mà phá hoại tình mẫu tử của tao, tao chẻ đầu làm đôi đã. Hiền lặng lẽ chịu đau khổ một mình. Nàng buồn quá ẵm con đi ra biển chơi, nhìn ra biển khơi bên kia bờ đại dương. Nàng thầm nghĩ không biết giờ này ba má nàng đang làm gì, cuộc sống ra sao. Những đợt sóng biển cuồn cuộn xô đẩy lẫn nhau, Hiền muốn lái xe lên đồi núi rồi chạy điên cuồng xuống biển đi cùng dòng nước trôi về bên kia bờ đại dương. Ba má ơi, con khổ quá, con muốn chết đi cho rồi. Ý nghĩ chợt tắt liệm khi nàng nghe tiếng con trai khóc vì đói. Thằng nhỏ thật dễ thương, nhưng đôi mắt to tròn nhìn nàng, cười với đôi mắt lúm đồng tiền. Trời ơi, con tôi, nó vô tội. Rồi Hiền lủi thủi trở về nhà. Ngôi nhà không còn là thiên đường hạnh phúc nữa. Mỗi cuối tuần, Trân chở mẹ chàng đi thăm các em, thay vì chở cả gia đình Hiền đi chơi. Thôi thì cũng xong, cho anh làm tròn chữ hiếu. Càng lúc, Trân càng tìm cách xa lánh nàng. Mỗi đêm chàng lạnh lùng ôm mền gối ra phòng khách ngủ, lấy cớ phòng ngủ 2 người ngợp quá. Vì tự ái nên Hiền không nói lời nào. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, cho tới ngày nàng ý thức được chồng nàng đã bắt đầu vắng nhà nhiều hơn trước. Trân dành thời gian sửa nhà cho mướn nhiều hơn thời gian chàng ở nhà với gia đình. Các con Hiền lúc đầu còn hỏi, ba đâu rồi má? Ba con đi sửa nhà cho người ta, ba con bận đi làm thêm mà. Rồi chúng lần lần quên đi sự hiện diện của cha chúng. Trân đã đi làm trước khi các con chàng thức dậy và trở về nhà khi chúng đã đi ngủ rồi. Đi đâu anh cũng nói là anh đã ly dị vợ, đang sống độc thân. Không tin hả, em cứ hỏi vợ anh đi. Cùng lời nói nhẫn tâm, đắc ý nhất của anh. Trai 5 thê 7 thiếp, em nên làm ngơ nuôi con, cho anh đi chơi tới 60 tuổi mệt mỏi, anh về với em với các con. Có lúc, con gái lớn Hiền đem bệnh cảm từ trường về nhà, nên cả 7 đứa con đều bị nóng sốt, trong khi Trân vẫn vô tình tiếp tục hẹn hò với các cô tình nhân. Hiền gọi điện thoại chờ Trân về nhà, nhưng chàng vẫn không trả lời. Cuối cùng, Hiền đành nhắn trong điện thoại. Nếu mà anh không về để săn sóc bệnh tình của ba đứa con, tụi nó đang lên cơn suyễn, đang sút nặng kia kìa. Thì sáng về, anh làm ơn mua giùm luôn ba cái hòm để chôn tụi nó nghe chưa? Quả nhiên, Trân trở về nhà ngay, với bộ mặt bất mãn. Tụi nhỏ có gì đâu mà làm dữ vậy? Thiên đàng ở Mỹ là đâu? Gia đình Hiền đã dần dần đi vào địa ngục. Nàng đã tự đánh mất hạnh phúc vì phận làm vợ không tròn, vì có một nhân vật thứ ba xuất hiện, hay vì lòng người thay đổi? Vì xứ văn minh này đầy đủ vật chất, hay vì Hiền cứ khư khư giữ bản tính cổ hủ của nàng? Trân đã tìm ra chân lý của mẹ anh. Sống ở đời, làm việc cực thì phải biết hưởng thụ chứ. Tao thấy mày đi làm việc cực thiệt, tao xót quá con à. Trong khi có đứa chỉ biết ăn ở không hưởng thụ kia kìa. Mỗi khi về nhà, Trân thường nói với mẹ chàng. Mẹ, vợ con lúc này ghen quá là ghen hả? Con làm việc cực khổ, đầu tắt mặt tối, mệt phủ đầu hả? Mà nó cứ ghen bóng ghen gió hoài. Hiền, chồng mày là do tao nuôi lớn lên. Tao biết tánh tình của nó chứ. Mày làm ơn để cho nó thở. Ghen tầm bậy tầm bạ làm sao nó sống nổi. Tao bảo đảm với mày là nó không có gì hết trơn đâu. Mà mày muốn nói gì á, phải có bằng chứng nghe không? Không bằng chứng thì tốt hơn là câm miệng đi. Tụi mày cứ gây lộn trước mặt mấy đứa nhỏ hoài, tụi nó làm sao học hành đàng hoàng được chứ? Hiền cảm thấy tức tức trong bụng, vì đôi khi có những cú phone gọi tới nhà nàng, thì Trân lật đật biến đi. Đêm khuya thanh vắng, các con đã ngủ yên. Hiền ngồi một mình làm việc. Nàng cầm hóa đơn điện thoại, dự định viết check trả tiền. Bỗng dưng, có một linh tính nào thúc đẩy nàng, nhìn hàng loạt những số phone chi chít trên hóa đơn, mà chọn đại một số đáng nghi để gọi. Bên kia đầu dây, có tiếng một người đàn bà trả lời. Hello? Chắc là đúng rồi. Hiền nói thầm và run rẩy. Cô có biết cô là tình nhân thứ mấy của ông trên nhà tôi không? Rồi Hiền cúp phone thật lẹ. Vì quyết định gọi điện thoại cho một người vô danh xảy ra đột ngột, nên nàng không biết phải nói thế nào. Hiền tiếp tục làm việc, thì khoảng 2 phút sau, có tiếng điện thoại reo vang. Hiền vội bắt lên vì sợ các con nàng thức dậy. Bên kia có tiếng người đàn bà khi nãy nói. Hello, đây nè. Chị nói chuyện với anh Trân đầu dây bên kia nghe. Anh nói đi, sao không lên tiếng gì Trân vậy? Anh nói đi, anh nói em trẻ hay vợ anh trẻ hơn? Em đẹp hay vợ anh đẹp hơn? Ai đẹp hơn ai? Nói đi. Thì dĩ nhiên em đẹp hơn vợ anh rồi. Bên kia đầu dây có những tiếng cười đắc thắng. Hiền run rẩy nói trong sự uất nghẹn. Anh Trân, anh nghe cho rõ đi nè. Đây là chứng cớ để tôi trả lời với mẹ anh đó. Ngày mai, anh về nhà, ký giấy tờ chuẩn bị ly dị. Hôm sau, Trân trở về nhà. Khi nhìn thấy tờ giấy ly dị trước mặt thì chàng biết là Hiền không dọa như chàng tưởng. Chàng vội vàng nói. Em làm như vậy á, là em đem gia đình mình xuống hố sâu, không cách nào kéo lên nổi. Anh hứa từ đây, anh sẽ bỏ hết mấy cô tình nhân, để mình làm lại từ đầu nghe cưng. Nghe những lời ngọt ngào của Trân và nghĩ tới ba đứa nhỏ, không cha, Hiền không biết làm sao nữa. Nàng đành tha thứ Trân, cho chàng cơ hội cuối cùng. Trước mặt các con, Trân hứa sẽ ở nhà chơi với chúng thường xuyên hơn. Một buổi sáng, Hiền đi shopping thấy tờ quảng cáo giới thiệu điện thoại có thâu lời nhắn đang hạ giá, nên nàng mua về nhà thay thế điện thoại cũ mà chưa kịp nói với Trân, rồi nàng tiếp tục đi chợ. Khi trở về nhà, Hiền thấy trong nhà bề bộn thì biết là Trân đã về, nhưng không thấy chàng đâu. Hiền nhìn điện thoại mới của nàng đang chớp chớp thì có nghĩa là điện thoại đã có người để lại lời nhắn. Hiền thích thú, vì bây giờ khỏi sợ Trân cằn nhằn là tại sao nàng không ở nhà giữ điện thoại, rủ mấy người mướn nhà cần Trân thì sao. Nàng mới tò mò, mở lời nhắn xem ai đã gọi, thì trời ơi, rõ ràng là tiếng của Trân đang tâm sự với người bạn thân nhất. Hiện giờ thì tao đang sống chung với con bồ cũng được mấy tháng rồi. Nếu mà tao bỏ con này thì tội nghiệp, mà giữ nó lại thì vợ tao biết á, sẽ bỏ tao. Chuyện không đến cũng phải đến, Hiền làm giấy tờ ly dị, Trân ra riêng với cô tình nhân trẻ. Thời gian sau đó Trân bị mất việc và anh đã bị một chứng bệnh quái ác mà các bác sĩ Mỹ cũng chào thua, đó là bệnh ALS, bệnh teo gân. Theo Hiền hiểu thì bệnh này do những con vi trùng tấn công vào vòng bao bọc của gân, làm cho gân không còn sự bảo vệ nên bị teo lần. Người bệnh sẽ bị tê liệt lần lần nơi nào vi trùng tấn công tới. Bắt đầu là chân trái, rồi tay trái, tới chân mặt, rồi tay mặt, tới bụng, ngực, lên đến răng thì răng rụng, sau cùng lên đến ốc thì sẽ chết. Nhưng điều lạ là trong thời gian bị tê liệt, người bệnh không cử động, nhúc nhích và không còn cảm giác được, mà đầu óc người bệnh thì vẫn sáng suốt bình thường. Thoạt đầu Trân không cho các con biết, nhưng sau đó Hiền nghe thằng bé đi chơi với ba về, kể cho nàng nghe, thì Hiền cảm thấy rụng rời.
Má biết không, con với chị Đoan bữa nay đi ăn phở với ba. Đang ăn ký tự nhiên, ba không có điều khiển được tô phở má. Ký ba làm sao tô phở nóng, rớt xuống, mà ba con không biết nữa. Má ơi! Hôm nay con phải phụ ba lái xe má. Khi ba quẹo mặt con phải phụ ba kéo tay lái về phía mặt kìa.
Trân bị bệnh đã được 3 năm. Chàng bây giờ không còn đi đứng bình thường. Nhìn Trân ngồi trên chiếc xe lăn tiều tụy, tay chân rút nhỏ, những người ốm đói phi châu. Hiền không thể tưởng tượng được người đàn ông uy quyền năm nào vừa rời khỏi mẹ con nàng thì bị mất việc rồi tới bệnh nan y. Sang đến năm thứ 5 thì Trân không còn ngồi vững. Năm thứ 6 thì không nói được. Muốn hỏi Trân điều gì thì Trân ra dấu bằng ánh mắt và nhìn vào tấm bảng ABC để ráp vần khi chàng muốn nói. Một buổi sáng mùa thu năm thứ 7, cứ gì trời hôm đó thật u buồn ảm đạm. Hiền đang đứng nhìn một đám tang đi ngang. Đoàn người mặc toàn trắng lạnh lẽo, cầm cờ trắng bay phất phới. Người đưa đám có vẻ thân quen. Hiền vội tìm một chiếc áo đen hoặc trắng để tháp tùng đưa tang. Dù không biết người nằm trong quan tài là ai, nhưng Hiền tìm hoài vẫn không thấy. Chỉ có những chiếc áo sặc sỡ khêu gợi trong tủ áo. Đoàn người vẫn lặng lẽ tiếp tục đi. Không chờ, nàng vội vàng nói với theo, chờ tôi với, chờ tôi với. Hiền giật mình thức giấc vì tiếng điện thoại reo vang, đầu óc nàng quay cuồng vì cơn mơ còn ẩn hiện, thì nghe tiếng con gái khóc bên đầu dây bên kia.
Má ơi má, ba mất rồi má. Lúc 3 giờ sáng này, má ơi, tụi con cần có má bên cạnh, má ơi.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Hồ Thị Triều Lam mang tựa đề Bóng Hạnh Phúc. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.